Xin chào anh Bùi Quang Minh. Được biết là hiện giờ là anh đang dạy học và làm việc tại Đại học Quốc gia Úc, ANU. Thì anh có thể giới thiệu bản thân một chút cho khán thính giả của SBS Radio Việt ngữ đang nghe đài, cũng như là cái hành trình của anh đến với nước Úc, Đại học Quốc gia Úc, ANU như thế nào ạ?
Thì trước hết là tôi rất là hân hạnh được đài SBS Ban Việt ngữ tại Úc Châu mời phỏng vấn, và cụ thể là có buổi nói chuyện ngày hôm nay với chị Kim Anh. Một chút về bản thân thì tôi là cựu học sinh chuyên toán của trường Giảng Võ Hà Nội và khối chuyên toán tin tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó thì tôi học chuyên ngành tin học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thạc sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức và tiến sĩ tại Cộng hòa Áo. Rồi một thời gian thì nghiên cứu sau tiến sĩ một vài năm trước khi chuyển sang Úc công tác tại Đại học Quốc gia Úc từ năm 2018. Hiện nay tôi là giảng viên cao cấp tại trường khoa học máy tính tại đây. Thực ra là lúc làm nghiên cứu ở Áo thì tôi cũng có một vài cái hợp tác nghiên cứu với một số đồng nghiệp ở bên trường ANU. Và sau đó thì tôi nhận thấy là Đại học Quốc gia Úc là một trong những cái trường hàng đầu trên thế giới và có những cái cơ hội rất là tốt, vì vậy tôi quyết định là chuyển sang đây.
Hiện giờ thì cái chuyên ngành nghiên cứu của anh tập trung vào vấn đề gì ạ?
Tôi thì là người là làm về tin học, nhưng mà sau đấy thì tôi thấy là tin học sẽ rất là hữu ích nếu được ứng dụng với một ngành khoa học nào đó, và tôi đã chọn cái sinh học và khoa học các sự sống bởi vì nó rất là gần gũi với con người. Thì nghiên cứu của tôi và cả nhóm hiện nay có thể nói ngắn gọn như thế này, nếu như chị Kim Anh và khán thính giả muốn biết thêm một chút. Mỗi người hoặc bất kỳ một sinh vật nào khác trên trái đất thì đều có một cái chuỗi ADN, và nó lưu trữ thông tin di truyền. Bằng cách so sánh ADN của các loài khác nhau thì chúng ta có thể tìm hiểu được cái quá trình tiến hóa của chúng. Để làm các so sánh này thì phải cần có các công cụ và phần mềm tin học, nhất là khi ngày nay cái lượng dữ liệu ADN là cực lớn. Tôi và cùng các cộng sự và sinh viên đã phát triển các phương pháp và phần mềm tên gọi là IQ Tree 1 từ năm 2014 tại Áo, rồi sau đó là IQ Tree 2 từ khi chuyển sang Úc. Chúng tôi rất là tự hào phần mềm này đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, và nó giúp ích rất nhiều nhóm nghiên cứu về các loài khác nhau, từ người đến động vật, thực vật và cả các côn trùng có nguồn gốc từ cách đây hàng trăm triệu năm.
Kim Anh được biết là với cái phần mềm IQ Tree mà anh vừa mới giới thiệu, anh cũng được đề cử vào vòng chung kết giải thưởng khoa học Úc Eureka dành cho phần mềm nghiên cứu xuất sắc đúng không ạ?
Đúng rồi, phần mềm này cũng đã được triển khai trên toàn cầu để theo dõi các biến thể của COVID-19. Đấy, thì nếu mà nói về đại dịch ấy, thì các bạn biết là thỉnh thoảng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì lại thông báo là có một biến thể mới. Thì bắt đầu là từ biến thể Alpha xuất phát từ Anh, rồi Delta từ Ấn Độ, và gần đây nhất là Omicron từ Nam Phi. Thế thì để khám phá ra một cái biến thể mới như vậy thì các nhà khoa học cần phải giải mã trình tự ADN của virus này từ rất nhiều các bệnh nhân khác nhau, rồi lưu trữ và phân tích chúng. IQ Tree là một trong những phần mềm rất là quan trọng để giúp làm việc này và giúp chứng thực sự ra đời của một biến thể mới. Và các phát hiện này giúp cho các nhà hoạch định chính sách là có thể đưa ra được các quyết định đối phó hoặc là hạn chế sự lây lan của đại dịch. Và tôi thì rất vui mừng vì phần mềm của nhóm đã được góp phần vào cái quá trình này.
Rất là nhiều người đã chứng kiến được cái mức độ tàn phá, cái mức độ ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của cuộc sống, thì anh và nhóm nghiên cứu đã sử dụng cái phần mềm này vào cái công cuộc đối phó với đại dịch này như thế nào ạ?
Thế nếu mà để nói về một cái kỷ niệm nhớ nhất trong cái quá trình làm nghiên cứu ấy, có lẽ là tôi nghĩ đấy là nếu mà nói về mặt nghiên cứu ấy, thì ngay ngay từ lúc bắt đầu đại dịch ấy, thì tôi và một số nhóm nghiên cứu trong có cả cái trung tâm giải mã gen ở bên Anh là thảo luận, và chúng tôi là đã dự đoán được là cái đại dịch này sẽ trong về về mặt khoa học ấy thì sẽ trong vòng vài tháng hoặc là vài năm tới sẽ sản sinh ra được một lượng cái lượng dữ liệu rất là lớn, và để đối phó với cái chuyện đấy thì chúng tôi phải làm cách nào để làm cho những cái phần mềm ví dụ như là IQ Tree hoặc các phần mềm khác tốt hơn, và chúng tôi đã thảo luận, và đúng là cách đây năm ngoái thì chúng tôi đã ra được một cái phần mềm mới. Cái phần mềm mới đấy có thể dùng để đối phó với cái đại dịch tiếp theo. Có lẽ là cái đấy là cái kỷ niệm mà về nghiên cứu mà tôi cảm thấy rất là đáng nhớ.
Mặc dù cái đỉnh điểm thời điểm có ảnh hưởng tác động đến toàn cầu nguy hiểm nhất là nó đã qua rồi. Kim Anh thấy là sáng nay đọc báo họ lại nói là lại tiếp tục có những cái biến thể mới nữa. Không biết là cái phần mềm của anh và các cộng sự đang nghiên cứu vẫn là tiếp tục được phát triển để theo dõi những cái biến thể mới đó đúng không anh?
Vâng, đúng rồi. Thì cái phần mềm này được sử dụng là thực ra là được chạy hàng ngày. Cái thời điểm đỉnh của đại dịch ấy, là mỗi ngày có đến khoảng 10.000 cái trình tự ADN mới được cho vào cơ sở dữ liệu, và IQ3 được sử dụng để phân tích xem là trong cái 10.000 cái trình tự ADN mới thì có cái gì khác không. Thì là hiện tại là vẫn được sử dụng hàng ngày để tiếp tục chứ không phải là dừng ở đây.
Kim Anh thấy là cái con đường nghiên cứu của anh nó rất là dài, bắt đầu từ đại học xong rồi sang đến thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Á hẳn là anh rất là đam mê nghiên cứu và đam mê về khoa học. Vậy thì anh có cảm thấy là con
Vâng.
đường mà nghiên cứu khoa học nó khó khăn và cô đơn hay không? Tức là có lúc nào anh cảm thấy nó mệt mỏi á?
Có chứ, nếu mà nói thì tôi thực sự là rất là đam mê về nghiên cứu, và có những hôm thì thậm chí là thức khuya thức đêm để làm việc, tại vì nhiều lúc mình thấy là có cái mạch làm việc thì cần phải làm tiếp chứ không thể nào mà dừng. Thì nhưng mà ngoài cái chuyện bỏ công sức và thời gian ra làm việc như thế thì sau đấy thì tôi lại thấy là cái công trình của mình lại lại rất là hữu ích với cộng đồng khoa học, tôi lại lại càng hăng say hơn. Và
Thì Kim Anh được biết là anh hiện giờ là leader trưởng nhóm của phòng lab Computational Phylogenomics với nhiều sinh viên quốc tế cùng với nhiều nghiên cứu sinh. Thì Kim Anh thấy là trong đó có cả sinh viên Việt Nam nữa. Và với cái lòng đam mê nghiên cứu, đam mê khoa học của anh như vậy thì không biết là anh có cái lời khuyên nào dành cho những bạn sinh viên mà họ cũng có cái đam mê nghiên cứu khoa học và họ cũng đang có một cái kế hoạch, đang có dự định bước vào cái con đường học hỏi nghiên cứu khoa học như vậy không?
nói một chút về về bản thân ấy, thì lúc bắt đầu phát triển cái phần mềm IQ3 từ cách đây khoảng 10 năm ấy, thì lúc đấy mục tiêu nghiên cứu ban đầu của tôi cũng tương đối là nhỏ bé thôi, tức là mình muốn ra một cái phương pháp tin học mới mà tốt hơn các phương pháp thời đó. Sau đó khi ra được phương pháp rồi thì tôi toàn tâm toàn ý để làm sao nghiên cứu cho cái phương pháp đấy ngày càng hoàn thiện và có thể được ứng dụng với mọi loại dữ liệu khác nhau và cũng dễ sử dụng cho các nhà sinh học. Đến bây giờ thì lúc đấy thì tôi cũng không ngờ là IQ3 đã được sử dụng nhiều như vậy. Thì nếu mà để có một lời khuyên cá nhân tôi với các bạn sinh viên mới bắt đầu tham gia tìm hiểu nghiên cứu ấy, thì tôi muốn nói như này này. Các bạn đầu tiên là hãy tìm hiểu kỹ cái hướng nghiên cứu làm sao cho thích hợp. Sau đó thì phải rất là đam mê và theo đuổi đến cùng cái hướng nghiên cứu mà mình đã chọn. Sau một thời gian nếu có thể thì có thể hợp tác với các nhà khoa học khác để phát triển làm sao cho cái kết quả nghiên cứu của mình có thể được ứng dụng rộng hơn. Nếu mà nói ở Úc ấy, thì những cái trường đại học tốt nhất ở Úc, trong đó có Đại học Quốc gia, là những cái trường cũng là những trường hàng đầu trên thế giới. Vì vậy tôi nghĩ là đây là có thể là nơi sẽ giúp bạn theo đuổi cái con đường khoa học của mình.
Câu hỏi cuối nữa, cho anh muốn hỏi anh Minh,
Vâng.
với cái hạng mục giải thưởng dành cho phần mềm nghiên cứu xuất sắc thì ngoài
Vâng.
anh Minh và trường đại học ANU ra thì cho anh thấy trong danh sách còn hai đề cử nữa vào cái vòng chung kết. Thông báo kết quả cuối cùng nó sẽ rơi vào ngày 23 tháng 8. Anh Minh có trông chờ hay là có mong đợi là mình là sẽ được xướng tên và cái ngày công bố kết quả vào ngày 23 tháng 8 sắp tới không?
Cũng có một số người hỏi tôi cái câu hỏi này. Thực ra là đã vào được cái vòng chung kết ấy, thì rất là vinh dự và tôi đã cảm thấy rất là tự hào rồi. Còn chuyện sau này có thắng giải thưởng hay không thì nó không quan trọng nữa, nhưng mà tôi nghĩ là ở vòng chung kết là đã chứng tỏ là cộng đồng khoa học ở Úc đã thấy được là cái đóng góp của tôi trong khoa học rồi, và tôi như như thế là đã rất tự hào rồi.
Dạ, xin cảm ơn mình rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.